giáo dục tư tục truyền thống, học vấn dạy con trẻ, những hiện tượng sai lầm khi dạy trẻ. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Mời mọi người ngồi. Khóa học này của chúng tôi gọi là giáo dục tư thục truyền thống. Trong này có rất nhiều quá trình nhỏ. Lần trước chúng tôi có một khóa học gọi là tâm cung kính của cha mẹ là quan trọng nhất. Có rất nhiều khán giả phản ứng rất mạnh mẽ. Vậy thì hôm nay chúng tôi có một khóa học mới. Khóa học này là chuyên để giới thiệu với mọi người về các trường hợp của học trò. Cũng tức là nói, nhiều năm như vậy, trong nước, nước ngoài, có rất nhiều học trò đang học văn hóa truyền thống. Có người đã học thành công, cũng có người đã học thất bại. Người thất bại rất nhiều, còn người thành công thì rất ít. Mấy năm nay chúng tôi đã đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều phụ huynh và học sinh. Chúng tôi có thể hội vô cùng sâu sắc. Vì sao vậy? Hiện nay văn hóa truyền thống có rất nhiều cách học và cách dạy. Cách dạy nào cũng có, nhưng kết quả cuối cùng là thật sự có rất nhiều trẻ bị lỡ dở. Sau khi chúng tôi nhìn thấy thì phụ huynh rất buồn, con trẻ cũng rất là chán nản. Những người bên cạnh sau khi nhìn thấy thì họ càng hiểu lầm đối với văn hóa truyền thống. Đây là điều không ai muốn nhìn thấy. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, đối với phương diện giáo học tư thục văn hóa truyền thống, đối với cách dạy học ở trường văn hóa truyền thống, nhân cơ hội chúng tôi nhìn thấy những trường hợp này thì xin cúng dường cho đại chúng. Hy vọng là trên phương diện dạy học có thể đưa ra một số gợi ý nhất định cho phụ huynh, cho những thầy cô trong trường học, để mọi người có thể đạt được những lợi ích nhất định. Hy vọng mọi người đừng đi đường vòng nữa. Vì sao vậy? Con trẻ giống như một trang giấy trắng vậy. Bạn nói trên mặt giấy trắng này có một nếp gấp, có vài nếp nhăn. Sau đó bạn muốn khôi phục lại trạng thái bình thường của trang giấy này, nhưng dấu vết nó vẫn còn. Nếu một lần là chính xác ngay thì có thể tránh được những đường vòng này. Tôi thường làm một thí dụ như thế này cho học trò xem. Các bạn xem tay của tôi, chỗ này là điểm gốc. Từ chỗ này xuất phát đến đây mất thời gian 2 năm. Đến đây thì phát hiện sai rồi. Ây da, học sai rồi. Làm sao đây? Họ vẫn phải trở về vị trí điểm gốc này. Trở về không mà. Đây là quá trình gì? Chính là quá trình sửa đổi những tri thức sai lầm của chính mình. Phải sửa đổi những tật xấu tập khí của mình. Bạn học sai rồi mà. Quan niệm tri thức của bạn đều sai rồi. Phương pháp lý luận sai rồi. Trở về điểm gốc thì chỉ ít phải mất 2 năm. Phải mất 2 năm để sửa đổi những sai lầm này. Sau khi trở về điểm gốc thì biết đây là con đường chính xác. Lại tiếp tục mất 2 năm để đi đến đây. Mất bao nhiêu thời gian vậy? Mất 6 năm. Nếu con của bạn, đây là điểm xuất phát, chúng biết đây là con đường chính xác, gặp được thầy tốt, thiện tri thức, vừa dạy liền chính xác, thì đến đây chỉ mất 2 năm. Chính xác thì chỉ cần 2 năm, mà sai lầm thì mất 6 năm. Tôi thường lấy điều này làm thí dụ cho mọi người xem. Trẻ nhỏ đều rất tốt, nhưng cuối cùng học ra gì, sao lại đủ thứ kỳ lạ như vậy? Do phương hướng sai lầm, chính là chỗ này. Cho nên phương hướng này vô cùng quan trọng. Bạn đợi chúng quay về sửa đổi lại thì muộn rồi, muộn hơn người khác 4 năm. Cho nên hôm nay chúng tôi nghe được mấy trường hợp này, chúng ta có thể so sánh với trường hợp của mình xem con của bạn có phải cũng được giáo dục như vậy hay không, bạn ở nhà có phải cũng dạy bảo con cái như vậy hay không. Cho nên bất luận là phụ huynh hay là thầy cô giáo đều rất cần nghe khoa học này. Gần đây chúng con tiếp xúc với một bé, bé mới 4 tuổi rưỡi. Chúng con ở cùng bé thời gian khoảng 5-6 ngày, phát hiện thấy bé có vài đặc điểm. Thứ nhất là bé luôn cúi đầu không nói chuyện, sau đó lén lút đưa mắt nhìn người khác. Thứ hai, đứa bé này tinh thần luôn không thể an định được, tinh thần bất an, bé thường nhớ mẹ hay khóc. Còn nữa, đứa bé này rất khó tập trung tinh lực, đặc biệt khi đọc sách, gồm cả khi đi đường, bé thường nhìn đông ngó tây. Khi lên lớp, chúng con đều ngồi an định, những đứa trẻ khác thông thường đều có thể ngồi an định, mắt nhìn về phía trước. Còn đứa bé này thì thường bóp mũi, lắc tay, sau đó thì động đậy miệng, cắn vào lưỡi. Có rất nhiều những động tác nhỏ như vậy, bé có những đặc điểm như thế. Sau đó chúng con đã trao đổi với phụ huynh của bé và phát hiện trước đây đứa bé này đã học qua mấy trường văn hóa truyền thống rồi. Thứ nhất là những thầy cô ở trường văn hóa truyền thống khác mà bé từng học đã dạy bé là khi thầy cô nói chuyện với con thì con nhất định phải cúi đầu xuống, sau đó chắp tay lại, phải cúi đầu xuống, không được nhìn thầy cô. Do đó chúng con biết được vì sao đứa bé này lại luôn cúi đầu xuống à? Tức là do thầy cô dạy như vậy. Dân là thầy cô yêu cầu bé làm như vậy. Bạn xem chúng ta nghe thấy những lời này, chúng ta có cảm nhận như thế nào? Hiện nay có rất nhiều thầy cô dạy lung tung. Kỳ thực chúng tôi có rất nhiều thể hội, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy cũng không tiện nói ra. Hiện nay có một cơ duyên như vậy nên chúng tôi xin báo cáo với mọi người. Ở đây chúng tôi không dám phê bình bất cứ người nào, mỗi người đều nên có cao kiến của riêng mình. Nhưng làm thầy cô giáo thì phải rõ ràng. Nếu làm lỡ dở con người ta thì sư phụ thường nói lang băm hại người, họ là thầy thuốc hồ đồ, họ chữa cho người ta bệnh nặng hơn thì phải đọa 18 tầng địa ngục. Nhưng thầy cô giáo làm lỡ dở con người ta, thầy dởm làm lỡ dở con người ta thì phải đọa 19 tầng địa ngục. Việc đó sẽ bị ác báo, nên bạn không thể dạy bừa được. Thí dụ trẻ nói chuyện với bạn, vì sao không để trẻ nhỏ nhìn bạn chứ? Có đạo lý gì không? Họ có nói với học trò hay không? Dạ không, họ chỉ nói chắp tay như vậy là tay của Khổng Lão Phu Tử chắp như vậy, còn đầu cúi xuống là biểu hiện sự cung kính. Tay của Khổng Lão Phu Tử chúng ta thường nhìn thấy tượng của Phu Tử chắp tay như thế này. Vậy thì Khổng Lão Phu Tử nhìn thấy đứa bé 3 tuổi, nhìn thấy con trai của họ cũng chắp tay như vậy hay sao? Lễ tiết có rất nhiều loại, có nghi thức bắt tay. Hiện nay chúng ta đều biết gật đầu một cái cũng là lễ tiết, nghi thức nhìn đây đều là lễ tiết, có quỳ lại lễ tiết rất nhiều, chắp tay chỉ là một trong những lễ tiết đó. Vì nếu thời gian dài đứa trẻ đó không gặp thầy cô, không gặp cha mẹ thì phải lễ lại, chắp tay như vậy thì không được, có đúng không? Cho nên chúng ta không thể nói nhìn thấy tượng của Phu Tử như vậy thì phát minh sáng tạo tưởng tượng ra điều này. Ngoài ra Đệ Tử Quy nói khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng, khi trưởng bối nói chuyện với bạn thì mắt của bạn không được nhìn lung tung, càng không được không nhìn họ. Bạn phải nhìn thầy cô. Vậy thì làm sao có thể không nhìn được chứ? Là đạo lý gì? Cho nên chúng ta dạy học trò thì phải có lý luận để y cứ. Bạn không được tự mình tưởng tượng ra. Nếu bạn tưởng tượng ra thì bạn làm hỏng con trẻ rồi. Bạn xem bạn dạy chúng mấy lần, chúng là một trang giấy trắng mà, bạn dạy chúng như vậy thì chúng sẽ như vậy. Các cô thấy đứa trẻ này vẫn chưa dám ngẩng đầu lên phải không? Chân à, bé đã thôi học ở ngôi trường đó hơn 4 tháng rồi à. Bạn nói xem đứa bé này bước ra xã hội mà đầu cũng không dám ngẩng lên, nói chuyện với người mà không dám nhìn ai. Bạn nói xem đối với cả đời đứa bé này sẽ có sự ảnh hưởng không tốt. ảnh hưởng xấu đến mức độ nào. Hiện nay bé từ sáng đến tối đều quen cúi đầu xuống, làm việc gì cũng đều cúi đầu, không ngẩng đầu lên. Bạn xem câu nói này ảnh hưởng đến trẻ như thế nào. Hơn nữa rất nhiều phụ huynh cũng không biết điều này là sai lầm, là lời thầy nói mà nên nghe lời thầy, có đúng không? Họ đâu biết hiện nay những thầy cô giáo đó thật sự gọi là vô cùng kỳ quặc, bởi vì đầu óc của họ cũng vô cùng kỳ quặc, cách nghĩ nào cũng có, họ muốn dạy như vậy. Bạn nói phải làm sao đây? Đứa bé đó có 4 tuổi phải không? Dạ 4 tuổi rưỡi à. Đáng thương biết bao. Mẹ bé nói khi thầy dạy đứa bé này đã nói với bé là con không được phép chạy, không được chạy, phải an tĩnh. Khi đi bộ thì tay nhất định phải để trên đường chỉ quần, tay phải để trên đường chỉ quần, tay không được dung tự nhiên. Đi đường cũng không được sao? Dạ không được à. Không được dung tay sao? Dân ạ, không được dung tay. Họ dùng những cách dạy này thì phải nói rõ với phụ huynh. Hiện nay thầy cô giáo không thể muốn dạy thế nào thì dạy thế đó. Bạn không thể tự mình phát minh sáng tạo được. Bạn nghe ai nói dạy như vậy? Bạn nghe ai nói đi đường phải đi như vậy? Bạn phải lấy ra căn cứ chứ. Phật Pháp thường nói y pháp bất y nhân. Nếu không các thầy cô giáo trong trường văn hóa truyền thống, mỗi người dạy một kiểu, bạn dạy đi như vậy, họ dạy đi ngang, người kia dạy đi dọc, người này dạy đi kiểu bò, vậy có thể được sao? Bạn phải nói được đạo lý chứ. Vì sao vậy? Kinh điển y cứ ở chỗ nào? Cho nên điều này vô cùng quan trọng. Hiện nay là như thế nào vậy? Đại đa số mọi người đều không có thầy. Xem những quyển sách xưa này cũng không biết mình thật sự đã hiểu rõ hay là hiểu lơ mơ hời hợt. Thậm chí có người còn hiểu sai ý nghĩa của chữ, nhưng họ vẫn dám lên dạy. Bạn nói xem điều đó đáng sợ biết bao. Ai dạy con của bạn đi như vậy chứ? Bạn có thể đi như vậy được không? Bạn đi trên đường như vậy có được không? Đi bộ tay cũng không được dung là đạo lý gì? Ngoài ra mẹ của bé gặp chúng con, vì thứ nhất là hay hỏi chỗ các cô cho phép trẻ chạy bộ hay sao? Cho trẻ có những hoạt động thể dục này sao? Con nói chỗ chúng tôi có những hoạt động này. Sau đó con liền hỏi người mẹ này có vấn đề gì. Người mẹ này liền nói trước đây người thầy đó bảo học trò không được chạy, không được chạy mà phải an tĩnh. Sau đó đặc biệt cấm kỵ buổi sáng chạy bộ, không được chạy bộ, không cần rèn luyện thân thể mà phải an tĩnh từ sáng đến lúc đi ngủ, hơn 4 giờ thức dậy cho đến buổi tối đi ngủ đều là đọc sách. Ngoài ăn cơm ra thì đọc sách cũng không để trẻ lao động. Ngoài ra người mẹ đó còn nói với chúng con là họ không cho trẻ tập thái cực quyền. Hiện nay chúng ta đều phát hiện thấy trẻ nhỏ trong xã hội thân thể tố chất đa số đều rất kém. Nguyên nhân là gì? Do rèn luyện quá ít. Một người muốn tâm địa thanh tịnh, sư phụ nói với chúng ta là cách tốt nhất là niệm Phật ở trong tâm. Tâm muốn tịnh, thân thể muốn khỏe mạnh thì nhất định phải động. Cách tốt nhất để thân động là lại Phật. Trẻ nhỏ hơn một chút có thể chạy bộ, tốt nhất là chạy lúc buổi sáng sớm. Buổi tối không nên chạy, chạy lúc buổi sáng thức dậy. Tôi biết một ngôi trường học sinh đó rất ít mắc bệnh. Trẻ dưới 6 tuổi mỗi ngày đều chạy bộ 1 cây số, 2 cây số, thân thể rất khỏe mạnh. Chúng tôi nhìn thấy đều rất kinh ngạc. Học sinh lớn hơn một chút mỗi ngày cũng phải chạy rất nhiều. Rất hiếm có học sinh bị bệnh. Điều này không tốt hay sao? Cho nên sư phụ thường nói tâm phải tịnh, phải định, thân phải động. Thân thể không hoạt động trong thời gian dài thì sẽ sanh bệnh. Còn nữa, chúng còn phát hiện bé trai này mặc dù mới có 4 tuổi rưỡi nhưng cảm thấy đầu óc của bé rất mơ hồ. Bé không có sự ngây thơ của một đứa trẻ nên có, tức là tâm của trẻ nhỏ phải thanh tịnh hơn người lớn, ô nhiễm ít hơn. Nhưng đứa bé này luôn mơ mơ hồ hồ. Sau đó chúng con hỏi thăm mẹ của bé thì biết đứa bé này trước đây phạm lỗi lớn, nhỏ thì thầy cô đều nghiêm khắc phê bình. Khiến đó cảm thấy phạm lỗi lớn cũng phải phê bình như vậy, phạm lỗi nhỏ cũng phải phê bình như vậy. Cho nên đối với tiêu chuẩn thị phi đúng sai, nó đều bị lẫn lộn. đầu óc của nó có trạng thái bị rối loạn. Có khi những việc nên làm nó cũng không buông xuống được, những việc không nên làm nó cũng vô cùng thận trọng. Đúng vậy, chúng tôi nói thật, bất luận là phụ huynh hay là thầy cô giáo, trong vấn đề dạy dỗ con trẻ, nhất định phải dùng tâm để học, dùng tâm để dạy. Tôi lấy một thí dụ, đứa bé này đặt tách trà ở nơi đây, có nên đặt ở đây không? Nên đặt. Nhưng nếu nó đặt không đúng vị trí, đặt lệch ở cạnh bạn một chút, đặt ở đây vậy bạn phải làm như thế nào? Đặc biệt là những đứa trẻ đó, bạn hãy xoa đầu chúng rồi nói: con rất là vụ vẩm, rất đáng yêu. Bạn nói với nó: con đặt ở đây sẽ dễ bị rơi, con phải để tách trà ở giữa bàn thì nó sẽ không rơi xuống. Lần sau đứa bé này lại quên, lại đặt ở cạnh bàn, thì bạn vẫn nói với nó: con còn nhớ không? Lần này khẩu khí có thể nặng hơn một chút, tách trà nên đặt ở đâu? Khẩu khí phải nặng hơn lần trước một chút. Lần thứ ba nó lại quên, thì bạn phải nói với nó: lại đây, đứng nghiêm túc. Bạn liền chỉ vào tách trà này: con nghĩ xem sai ở đâu? Để nó suy nghĩ. Vẻ mặt của bạn là như vậy, rất nghiêm túc. Nó nghĩ ra rồi. Bạn xem, ba lần thái độ của tôi đều khác nhau. Trẻ nhỏ là sống thì cách bạn dạy cũng phải sống. Nếu lần đầu tiên nó phạm sai lầm, bạn liền đánh chúng thì không có đạo lý. Bạn dựa vào cái gì chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Bạn làm một việc có thể đúng ngay trong lần đầu tiên được không? Người lớn cũng rất khó làm được. Cho nên bạn có chừng mực thì tương lai con của bạn cũng có chừng mực. Cha mẹ thầy cô giáo không làm đúng mực, động một chút là đánh, thì tương lai đầu óc của nó sẽ hồ đồ, nó cũng không có chừng mực. Cho nên người có chừng mực là do dạy mà ra. Chừng mực từ đâu mà có vậy? Tâm của cha mẹ và thầy cô phải vô cùng an định, phải vô cùng tỉ mỉ, phải rất chu đáo, phải có tâm nhẫn nại. Nếu bạn nóng vội như vậy, bạn không cần nhìn chúng mà đã muốn đánh chúng, vậy thì không được rồi. Việc gì bạn cũng nghiêm khắc mắng chúng, đánh chúng, thì con trẻ sẽ không biết chừng mực. Bạn nói tách trà này đặt ở cạnh bàn, bạn đánh chúng một trận. Chúng lấy trộm đồ của người khác, bạn cũng đánh chúng một trận. Trẻ sẽ cho rằng lỗi ăn trộm đồ và lỗi đặt sai vị trí tách trà là giống nhau. Bạn nói xem đứa bé này phải xây dựng tiêu chuẩn thị phi thiện ác từ đâu? Thông qua thí dụ này, chúng ta liền hiểu rõ không thể dạy như vậy. Làm sao có thể dạy hồ đồ như vậy chứ? Có phải không? Nhìn thấy các loại biểu hiện của con trẻ, bạn nhất định phải dục tâm. Cho nên nói trong một trường học có rất nhiều người, nên thầy cô thật sự hao tổn rất nhiều tâm huyết. Thầy cô phải biết được đứa bé này có những tật xấu gì. Bạn xem cùng là một thí dụ đặt tách trà sai vị trí, nhưng có đứa bé lại rất dụng tâm, có đứa lại rất lơ là. Vậy thì cha mẹ thầy cô nên có những phương pháp xử lý khác nhau đối với hai đứa trẻ cùng phạm một lỗi giống nhau. Đứa lơ là, có khi bạn phải phát vào mông chúng một cái, hoặc là phạt quỳ để chúng nhớ thật lâu. Còn đứa trẻ kia đã rất nỗ lực rồi, nó quả thật không giống những đứa trẻ khác. Nên lúc này bạn vẫn phải chiếu cố chúng. Nó đã rất dụng tâm rồi mà. Cho nên nói, trong giáo dục nhất định phải dùng những cách khác nhau, cho những đứa trẻ khác nhau, cho những tình huống khác nhau. Nó là sống động mà, bạn làm sao có thể dùng phương pháp cứng nhắc được chứ? Những thứ viết thành quy tắc quy định này không thể dùng được. Bạn nói đặt sai tách trà phải đánh ba roi, không đúng rồi. Cho nên nói việc gì cũng là linh hoạt, bởi vì tình hình đang thay đổi, con người đang thay đổi, con trẻ cũng đang thay đổi mỗi ngày. Vậy thì thầy cô giáo phụ huynh làm sao có thể nhất nhất theo lệ cũ được chứ? Đúng không? Điều này không có lý mà. Cho nên nói vậy, một đứa trẻ thật không dễ dàng gì. Nó phải căn cứ theo những cơ duyên khác nhau mà có những cách giáo dục khác nhau, ứng cơ mà nói pháp. Cho nên phải yêu cầu vị thầy này phải toàn tâm toàn ý để mà dạy trẻ. Phụ huynh cũng như vậy, bạn không thể phó thác hết cho nhà trường, còn bạn thì không lo lắng gì. Vì không được rồi, giáo dục gia đình là nền tảng giáo dục nhà trường mà. Ngoài ra người mẹ này còn nói đứa bé này học ở trường văn hóa truyền thống, mỗi một tuần mẹ đều đón nhà một lần. Sau khi đón con về thì người mẹ này bảo con làm việc lau nhà. Sau khi lau nhà xong thì nó liền ngẩng đầu lên hỏi mẹ nó là: mẹ ơi, sao mẹ không khen con đi? Người mẹ liền nói: vì sao mẹ phải khen con? Đứa bé liền nói: chúng con ở trường, nếu con làm xong việc thì thầy cô sẽ nói con thật giỏi, con thật ngoan, thầy cô sẽ khen con. Sau đó người mẹ liền cảm thấy không biết nên làm thế nào, rốt cuộc nên nghiêm khắc hay là nên khen ngợi nó. Bà rất là mơ hồ. Đúng vậy, bạn xem chữ khen này viết như thế nào vậy? Hai chữ đại phải không? Phía trên là một chữ đại, phía dưới là một chữ khuy. Chịu thiệt thòi lớn chính là khen. Chúng ta nhất định phải biết, rất nhiều phụ huynh khen con trẻ, thầy cô ở trường cũng có, đặc biệt là phụ huynh khen con của mình. Lý luận của họ là gì? Nếu đứa trẻ này không được khen thì nó không có lòng tin. Đây đều là học của phương Tây. Liên quan đến gia giáo, đến tư tục truyền thống, ở đây chúng tôi có rất nhiều tư liệu, tài liệu lịch sử về giáo dục. Nhưng không có một triều đại nào hơn 4.000 năm nay, từ thời nhà Chu đến thời nhà Thanh, nhưng không có một triều đại nào, không có một gia đình nào viết là phải khen con trẻ, không hề có. Người phương Tây nói thì họ liền tin tưởng. Hiện nay có rất nhiều lớp phụ đạo dạy trẻ nhỏ, làm bạn với trẻ nhỏ đều dạy việc này, phải khen chúng. Họ không biết chữ khen này viết như thế nào, nghĩa là gì, lòng tự tin từ đâu mà có vậy? Không phải là do khen mà có. Khen chỉ có thể tăng trưởng tâm ngạo mạn của chúng, tăng trưởng tập khí này của chúng. Tôi lấy mình để làm thí dụ. Bạn xem năm nay tôi đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng đến bây giờ cha mẹ tôi chưa bao giờ khen tôi, càng không thể ở trước mặt tôi nói những lời dễ nghe, mà chỉ thông thường đều là nhắc nhở. Lúc nhỏ là phê bình, lớn lên thì nhắc nhở. Họ đem những vấn đề đó ra nói cho bạn biết. Cơ hội gặp mặt rất ít, cho nên đều là nói những lời này. Bạn xem tôi có lòng tin hay không? Bản thân tôi cảm thấy tôi vẫn có lòng tin. Làm sao có thể không có lòng tin được chứ? Cho nên hiện nay những vị phụ huynh này đã hồ đồ mất rồi, ra sức khen con cái, cuối cùng đứa trẻ này bị bạn khen thành hư rồi. Thầy cô làm vậy thì càng sai lầm. Vậy phải nên làm như thế nào? Mọi người chúng ta nhất định phải biết, đứa bé này làm việc rất tốt. Nó nhìn sắc mặt của thầy cô, nhìn sắc mặt của phụ huynh. Bạn chỉ cần gật đầu, không cần nói, vậy là tốt. Vì sao vậy? Để chúng biết đó là việc con nên làm. Không có điều kiện, không khen thì bạn không làm việc này nữa. Người này có thể là người tốt được sao? Hiếu thuận cha mẹ cũng phải có điều kiện. Làm việc nhà mà không khen thì chúng không làm. Đây là một đứa bé ngoan sao? Tương lai chúng ra xã hội, không ai khen chúng thì chúng sẽ như thế nào? Chúng sẽ không có lòng tin nữa. Lòng tin của chúng được xây dựng trên những lời khen ngợi của người khác dành cho chúng. Một khi những thứ này không còn nữa thì lòng tin của chúng cũng tiêu tan. Vậy thì làm sao có thể tự lập được chứ? Sư phụ thường nói, cầu pháp ngoại tâm. Con người nhất định phải hướng vào nội tâm để cầu. Nội tâm chính là đức hạnh của chính mình. Tìm lòng tin trên đức hạnh của chính mình. Đức hạnh không tốt thì người này không có bản lãnh, không có đức hạnh. Sống mà phải khen mới có lòng tin thì đó gọi là vô cùng hời hợt. Người ta sẽ cười chê bạn, họ nói bạn thiếu đức như vậy, thiếu bản lãnh như vậy, mà vẫn ở đó cảm thấy mình rất tốt, vẫn rất có lòng tin, thì chẳng khiến người ta chê cười hay sao? Cho nên nhiều năm qua chúng tôi gặp các vị phụ huynh thì 10 người có đến 9 người khen con cái của họ. Họ không khen thì ông bà nội cũng khen. Họ không biết là những đứa trẻ này đều bị khen thành hư rồi. Con trẻ đến trường, vì sao không ở lại trong trường học? vì chúng cảm thấy rất lạc lõng, rất buồn tẻ. Ở nơi này không có người biểu dương chúng, nên chúng không ở lại nơi này được. Tương lai chúng vào xã hội cũng là như vậy. Đơn vị này không ai xem trọng tôi, đơn vị kia không ai khen ngợi tôi, nên chúng thường từ chức, thường bị người ta khai trừ. Chúng rất yếu đuối, làm sao chúng có nội tâm kiên cường được chứ? Không thể nào. Cho nên nói nam nhi có chí dương lên. Người này vốn dĩ có một chút ý chí tự cường tự lập, nhưng đều bị bạn khen khiến mất hết rồi. Cái đó sẽ trở thành sức mạnh để chúng sống tiếp, sẽ trở thành sức mạnh để chúng có thể đi hết cuộc đời. Bạn nói xem có phải bạn đang hại chúng hay không? Một ngày nào đó bạn không khen nữa, vậy chúng sẽ như thế nào đây? Chúng sẽ sống như thế nào đây? Sai rồi. Cho nên chúng tôi thường nói với phụ huynh, tuyệt đối không được khen con trẻ. Bạn xem sách xưa có ai đạt được thành tựu mà nói là đó là do khen mà được hay không? Không có. Chúng ta thấy một người thật sự có thành tựu là quan lớn, thật sự có bản lãnh, có đức hạnh, có học vấn, có năng lực. Nhìn thấy mẹ thì rất cung kính quỳ ở đó, vừa thấy sắc mặt của mẹ khác thường thì liền quỳ ở đó, mình lại phạm lỗi rồi. Họ hơn 50 tuổi, còn mẫu thân thì ngoài 80, mẹ cũng không nhìn đến họ. Bạn xem sách xưa đều có ghi chép, bản thân phải tự phản tỉnh, thật sự có thể thành tựu. Hiện nay không có người mẹ như vậy nữa, không còn người mẹ như vậy nên con ngoan cũng không còn nữa. Những nhân vật vĩ đại cũng không còn nữa. Trong đầu họ đều là quan niệm của phương Tây. Bạn khen mà, càng nhìn con mình càng thấy đẹp. Cho nên hiện nay có rất nhiều đứa trẻ không biết cái gì gọi là khiêm tốn, không biết cái gì gọi là cung kính. Vì sao vậy? Tôi rất tốt mà, cha mẹ tôi đều nói tôi tốt. Tại vì sao bạn không nói tôi tốt chứ? Ngạo mạn mà, ai dạy vậy? Cha mẹ dạy. Tăng Quốc Viên tiên sinh nói, khiến người ghét bỏ đều do một chữ kiêu. Là ai dạy vậy? Là cha mẹ dạy điều này trước tiên. Họ khen con mà. Cho nên hiện nay cha mẹ thầy cô có rất nhiều những cách nghĩ hồ đồ. Nếu không sửa đổi thì con của bạn rất khó có tiền đồ. Nếu bạn thực sự không thể chịu được nữa, bạn nói tôi rất muốn khen con của tôi, vậy thì bạn nói sau lưng trẻ, đừng nói trước mặt nó. Chúng còn hỏi người mẹ này là đứa con 4 tuổi rưỡi này của chị, lý tưởng tương lai sau này của bé là gì? Người mẹ này liền nói, thầy giáo ở trường văn hóa truyền thống dạy bé, bồi dưỡng mục tiêu của bé chính là tương lai sau này, để những đứa trẻ này giống như vị thầy đó vậy. Họ thuê mấy căn phòng sau đó dạy một số học trò, tức là đóng cửa dạy học, kiên quyết nhất định không có bất cứ sự tiếp xúc nào với xã hội. Sau đó chúng còn hỏi, vì đứa trẻ này tương lai làm sao có thể đứng vững trong xã hội được chứ? Người mẹ liền nói, nó sẽ không tiếp xúc với xã hội, không lập thân trong xã hội. Vậy thì họ dạy ra những đứa trẻ này đều là quái vật rồi. Bạn xem chúng đi đường không được vung tay, nói chuyện với người thì cúi đầu xuống, sau đó tay lại phải chấp thế này. Đó chẳng phải là giống người ngoài hành tinh sao? Sư phụ thường nói, thời nay muốn hoằng pháp lợi sanh thì phải nhớ thứ nhất là bổn thổ hóa. Bạn ở Trung Quốc hoằng pháp lợi sanh thì mọi người không được có cảm giác bạn giống người nước ngoài. Thứ hai, sư phụ nói phải hiện đại hóa, cũng tức là nói bạn không thể hoàn toàn khác lạ như người khác cùng thời đại được. Việc này còn chưa làm được thì tại sao còn muốn thụt lùi về phía sau chứ? Lùi đến mức nào vậy? Không tiếp xúc với mọi người thì bạn làm sao có thể hoằng pháp lợi sanh được chứ? Trở lại vấn đề, bạn nói đứa bé này lớn lên rồi, bạn bồi dưỡng chúng thành những vị thầy, vậy có phụ huynh nào dám gửi con đến học tập không? Phải là người nghiệp chướng quá nặng thì mới dám gửi con đến học. Vị thầy rất kỳ quặc. Con đường này càng đi càng hẹp. Bạn không cần nói nhiều, mà bạn chỉ cần dạy ba đứa trẻ thành quái vật thì bạn đã phải gánh trách nhiệm nhân quả rồi. Ngược lại chẳng ai dám lại gần bạn. Bạn đi con đường này sẽ không thông đâu, mà chỉ làm lỡ dở những đứa trẻ này thôi. Ngược lại chúng tôi vẫn phải nhắc nhở các bậc phụ huynh, nếu bạn phát hiện thấy vị thầy này có những cách nghĩ rất kỳ lạ quái gở, tình lý nói điều không thông, thì tốt nhất bạn vẫn phải nên tìm một ngôi trường khác thì tốt hơn. Tình lý nói điều không thông vậy thì không được rồi. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với cuộc đời con trẻ rồi. Ngoài ra bé trai 4 tuổi rưỡi này rất ghét làm việc. Chúng còn về những đứa trẻ này lau nhà, những đứa trẻ khác dạy như thế nào thì chúng sẽ làm theo như vậy. Nhưng đứa trẻ này thì bĩu môi không vui, nói là con không muốn lau nhà, nó rất là khó chịu. Chúng con liền hỏi người mẹ này nguyên nhân là gì. Mẹ của nó liền nói, trước đây đứa trẻ này học ở mấy trường văn hóa truyền thống, họ đều không cho bé làm việc mà chỉ học thuộc sách. Sau đó người mẹ này cũng nghĩ nhất định là phải nghe lời thầy cô, nên sau khi đứa trẻ này về nhà, cô cũng bắt nó đọc sách. Sách chưa đọc thuộc, chưa viết chưa xong thì không cho phép ăn cơm, làm việc cũng không cho nó làm. Chúng tôi thường nghe thấy một câu châm ngôn là nói những đứa trẻ như vậy là phế nhân. Vì sao vậy? Tay chân lười lao động nên không phân biệt nổi năm thứ cốc loại, chân tay không linh hoạt, chậm chạp chẳng biết làm việc gì, tay chân không siêng năng lao động, đây gọi là gì? Đây gọi là phế nhân. Biết đọc thuộc sách vậy thì được rồi, hôm nay nhà mình có khách đến chơi phải quét dọn nhà cửa một chút. Đứa bé đó nói, con đọc một trang sách thì căn nhà đó liền sạch sẽ ngay. Bây giờ cha mẹ phải ăn cơm, bạn đến phục vụ, bạn đọc thuộc một đoạn sách thì cơm rau liền bày ra trước mắt rồi. Đó chẳng phải là biến thành con mọt sách quái gở rồi hay sao? Phàm là những cách dạy như vậy, những trường học thầy cô không cho trẻ nhỏ làm việc đều phải gánh trách nhiệm nhân quả. Bạn dạy trẻ nhỏ thành phế nhân mà. Vẫn là câu nói đó, bạn có căn cứ gì không? Triều nhà Đường, nhà Tống, nhà Hán, có triều đại nào dạy trẻ mà không cho chúng làm việc hay không? Nơi đây của chúng ta có hơn 10.000 tản sách, có rất nhiều tài liệu lịch sử. Thật sự, từ triều nhà Chu truyền xuống đến triều nhà Thanh, các trường học văn hóa truyền thống ở các triều đại lúc đó không gọi bằng danh từ này, người ta gọi là trường học mà. Những trường học này đều có khóa trình phương pháp dạy học, bao gồm cả thầy cô giáo, tất cả đều có một bộ tài liệu. Bạn không thể dạy bừa bãi được, bạn tự phát minh sáng tạo ra thì không được rồi. Dựa vào cái gì mà bạn không để trẻ nhỏ làm việc chứ? Vì sao vậy? Bạn phải nói ra đạo lý chứ, bạn tự nghĩ ra thì không được rồi. Đó là bạn không có trách nhiệm. Sư phụ thường nhắc lại lời của Khổng Lão Phu Tử là thuật nhi bất tác, tính nhi háo cổ. Bạn không thể phát minh sáng tạo được, dựa vào cái gì mà phải nghe bạn chứ? Không phải là lời tôi nói, mà đó là lời của người xưa đời đời truyền lại. Các triều đại dùng phương pháp này đã bồi dưỡng ra biết bao hiền nhân, thánh nhân, vĩ nhân, các ngài đều được bồi dưỡng như vậy, gọi là đã thông qua thực nghiệm khoa học vĩ đại nhất, tức là thông qua sự khảo nghiệm của thời gian và không gian. Họ chứng minh cho bạn thấy đây là phương pháp hay. Nguyên lý này, phương pháp này có thể bồi dưỡng ra những nhân tài kiệt xuất nhất, bạn có thể không dùng được sao? Cho nên hiện nay chúng ta thấy các trường văn hóa truyền thống có đủ các loại, đủ kiểu kỳ lạ. Họ tự lập ra tông phái riêng, chẳng ai nghe ai. Muốn dạy kiểu nào thì dạy kiểu đó. Họ không biết dạy con trẻ thì phải nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng vậy. Sư phụ thường nói, làm con người ta lầm lạc thì phải đọa 19 tầng địa ngục. Bạn hà tất phải tự làm mình khổ như vậy sao? Bạn có tâm tốt, bạn muốn làm việc tốt, bạn muốn con người ta tốt, muốn cả nhà họ tốt, bạn vì chánh pháp cửu trụ, vì văn hóa truyền thống phát dương rộng khắp, nhưng kết quả bạn lại bị đọa xuống 19 tầng địa ngục. Bạn nói xem bạn có oan uổng hay không? Đạo lý ở đâu vậy? Vì bản thân không có thầy, cho nên chúng tôi thường nói phụ huynh muốn tìm ngôi trường này, muốn tìm vị thầy này, trước khi bạn đến đó học thì bạn phải hỏi họ, thầy của bạn là ai vậy? Phải hỏi họ có sư thừa hay không? Không có sư thừa thì không dám học, tự mình phát minh sáng tạo ra thì làm sao được chứ? Bạn không thể dạy bừa được rồi. Con trẻ là con cái của bạn mà, cho nên nhất định phải chọn lựa cẩn thận. Việc này vô cùng quan trọng, không thể đùa giỡn được. Thông qua việc tiếp xúc, tìm hiểu tình hình của đứa trẻ này, chúng con cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương. Ở trường bé đã học qua mấy trường văn hóa truyền thống, nhưng mỗi trường có một cách dạy riêng. Ngoài ra, khi trở về nhà, có người thân bạn bè, đặc biệt là người cô không học Phật, hơn nữa cô rất thích đứa trẻ này, một tuần nhất định phải gặp bé một lần. đón về nhà người cô này. Sau đó cô mua cho bé những đồ ăn ngon, đồ chơi, khích lệ nó làm những việc mờ ám, như là khuyến khích nó không nghe lời. Cô nói: mẹ con nói như thế nào con có thể không nghe? Người mẹ cũng thấy rất lạ, vì sao lại dạy trẻ nhỏ như vậy? Người cô này nói: cứ theo cách dạy đó của các vị thì đứa trẻ này sẽ thành đồ ngốc đó. Hiện nay người trong xã hội chẳng phải đều là như vậy sao? Chỉ không để nó học những sự lanh lợi khiến người ta yêu thích nó, làm những động tác nhỏ rất đáng yêu mà. Chỉ không để nó học những thứ này, tương lai sau này vào xã hội thì làm sao đứng vững được chứ? Người mẹ này cũng rất là đau khổ. Ngày nay toàn xã hội, không phải chỉ có người cô này, mà trong nước, ngoài nước đều là như vậy. Tôi lấy một thí dụ cho mọi người xem. Bạn xem, trong đầu chúng ta tây hóa đến mức độ nào rồi? Đến ngày sinh nhật, chắc là ngày sinh nhật của con, con xem trong đầu của hai đứa con đều là quan niệm của phương Tây. Cầm bánh gato không nghiêm túc mà ăn, còn bôi lên mặt, bôi lên người, gọi bằng một cái tên đẹp thì đó là vui vẻ. Thầy nói cho con biết đây gọi là gì? Đây gọi là tạo tội. Vì sao vậy? Vậy thì thầy hỏi con, những thứ đó có phải là đồ ăn hay không? Có thể ăn được hay không? Có thể ăn được, có thể ăn được. Vậy tại sao lại bôi lên mặt? Vì sao lại bôi lên người như vậy chứ? Bạn nói việc này rất vui. Được rồi, bạn nói việc này là vui, vì con trẻ đem bát cơm đổ đi cũng là vui. Bạn không nói gì có đúng không? Mọi người đều có thể lấy việc này làm vui mà. Đến ngày sinh nhật chúng ta hất đổ cả bàn tiệc đi, vui mà. Đây là đoạn băng ghi hình cảnh đoàn tụ của một gia đình. Bà nội vô cùng vui vẻ, bởi vì hôm nay các con và cháu nội đều trở về. Mọi người có thể đoàn tụ cùng nhau là điều vô cùng hiếm có. Chúng ta có thể nhìn thấy những người lớn trong nhà đều đang bận rộn. Chỉ có đứa bé này là chẳng lo lắng việc gì. Lúc này mẹ của nó nói là bà muốn đưa con trai bảo bối biểu diễn một tiết mục để góp vui cùng với mọi người. Đây chính là những đứa trẻ kiểu mới được nền giáo dục hiện đại, nền giáo dục phương Tây bồi dưỡng ra. Chúng học ai vậy? Tôi thấy bên phương Tây, những buổi ăn mừng thắng lợi, họ cầm một chai rượu phun khắp nơi. Bên phương Tây có rất nhiều những tiết mục như vậy. Cái đó dường như là cà chua, mọi người lấy cà chua chín ném với nhau. Nước ta từ xưa đến nay không hề có cái này, mà đều là dạy con trẻ cày đồng giữa buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi đơm bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Ngày nay chúng ta nói những lời này, chắc sẽ có rất nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ chê cười chúng ta là: thời đại nào rồi, thầy xem họ vui biết bao kìa. Nếu việc làm kia của họ là đúng, còn việc làm này của lão tổ tông chúng ta là sai. Vậy thì bạn phải tự hỏi lại mình xem, trên thế giới này có 4 nền văn minh lớn, vì sao nền văn minh Trung Hoa vẫn còn bảo tồn lưu truyền, còn 3 nền văn minh lớn kia là diệt vong? Rốt cuộc ai đúng ai sai? Họ chà đạp đồ ăn như vậy. Bạn xem trong đĩa 360.000 tệ một bữa cơm. Tôi phỏng vấn người đó. Lúc đó anh ta nói một câu, vị khách quý đó đã nói, anh xem người ta bên phương Tây, anh ta đã nói câu nói này. Tư tưởng của họ vẫn dừng lại những thập niên 50-60. Đúng, vẫn chưa theo kịp thời thế, phải tăng tốc kích thích tiêu dùng. Không có tiêu dùng thì kinh tế không phát triển được. Anh xem bên phương Tây đi, đều là do học mà ra. Học ở đâu vậy? Trên truyền hình, mạng internet, phương tiện truyền thông. Học ở những thứ này, người phương Tây là đúng, họ sống rất thoải mái. Dân, bạn sống rất thoải mái thì dân tộc này đã diệt vong rồi, con cháu đã đoạn tuyệt rồi, tuyệt hậu rồi. Đây gọi là người tốt được sao? Bạn nói chúng tôi hiện nay là gia đình không sanh con, đó đều là học của người phương Tây. không cần con cái, được, dân tộc bị diệt vong rồi. Trước đây chúng ta thường nói tuyệt tự, bây giờ họ chủ động muốn làm như vậy. Đây là quyền hạn của tôi, là tự do của tôi. Toàn bộ thế giới này đến ngày hôm nay, tiêu chuẩn thiện ác thị phi đẹp xấu tất cả đều bị hỗn loạn rồi. Cho nên con vừa nói người cô đó, nói ra những lời đó là điều bình thường. Nếu cô ấy xem thường lễ cử yếu, thường quy một ngày, trong lễ ký, trong đệ tử quy, đây đều là những khóa học căn bản của văn hóa truyền thống. Cô đó nhìn thấy đứa trẻ làm như vậy thì sẽ cảm thấy kỳ lạ. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Kỳ lạ, trường học đang khích lệ cái gì vậy? Hiện nay là thời đại tuyên dương cá tính mà. Con của bạn thật không có cá tính, rập khuôn theo lối mòn, chẳng có ý nghĩa gì. Bạn phải đấu tranh với mẹ bạn, với cha bạn, xã hội hiện nay đều dạy điều này mà. Trong hoàn cảnh như vậy, các bạn thử nghĩ xem. Người cô của đứa bé đó nói là, đứa bé này phải, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi. Cô ấy mà khích lệ việc này thì đó là điều bất thường. Cô ấy chưa học qua thì cô làm sao biết nói ra những lời này được chứ? Đây là điều bất bình thường. Mọi người ngày ngày đều học những thứ trái ngược. Còn hiện nay các bạn, chúng tôi là bất bình thường. Vì sao chúng ta lại ở đây nói ra những lời này, còn họ thì không nói? Các con xem, các con ở đây làm nghĩa công, không có chút thù lao nào. Cả đời làm công việc này, phục vụ người khác. Người trong nhà, người xung quanh các con sẽ nói các con bị bệnh thần kinh. Vì sao phải phục vụ người khác chứ? Nói cách khác, vì sao bạn phải làm người tốt chứ? May mà cha mẹ các con học Phật thì các con mới có thể ở đây làm nghĩa công. Nếu không có tín ngưỡng, không có điều này trợ giúp, người ta nói hai câu chê cười thì các con sẽ không lạc nữa. Hiện nay chính là cục diện như vậy. Các con nói không ra được đạo lý. Vì sao vậy? Mọi người đều hỏi, vì sao bạn phải làm người tốt chứ? Trong tình huống như vậy các con còn có thể nói lý này được sao? Cho nên gần đây tôi nghe nói trên mạng có một số đồng tu nói là có thể mời thầy Trần giảng một khóa học, chủ đề là người già té ngã rốt cuộc có cần nâng dậy hay không. Họ hy vọng tôi giảng chủ đề này. Giảng cũng được nhưng có tác dụng không? Người già té ngã có cần nâng dậy hay không? Bạn nói xem có cần nâng dậy hay không? Điều này đã trở thành vấn đề rồi. Vậy bạn nói xem tôi có cái gì hay mà nói chứ? Các bạn nghĩ xem điều này có gì đáng nói nữa chứ? Tôi cảm thấy đây đều là những tín hiệu quan trọng nhắc nhở chúng ta, dân tộc của chúng ta. 5.000 năm nay có một truyền thống vĩ đại, có một lịch sử vẻ vang. Đến ngày nay có thể được cả thế giới công nhận là vĩ đại, là nền văn minh vĩ đại nhất, là vật báo của nhân loại. Nhưng bây giờ thì nó là hoàn toàn bị lật đổ, bị tây hóa rồi. Cho nên hiện nay sự giáo học trong văn hóa truyền thống rất khó khăn, sự cản trở rất lớn. Nguyên nhân là gì? Những tiêu chuẩn thiện ác, thị phi đẹp xấu, trí ngu của cả thế giới đã bị hỗn loạn hết rồi. Chẳng ai nghe ai. 10.000 người thì có 20.000 người tiêu chuẩn. Một người có 2-3 tiêu chuẩn thì bạn nói xem, bạn phải làm thế nào đây? Người mẹ này còn nói ở nhà tôi quản giáo đứa con này rất nghiêm. Con nói chỉ quản như thế nào vậy ạ? Cô ấy nói là nếu nó nói dối thì tôi nói với nó tương lai sau này con sẽ đọa địa ngục rút lưỡi. Lưỡi của con sẽ bị kéo ra, bị cày lưỡi. Dạ, địa ngục rút lưỡi. Sau đó nó phạm lỗi gì thì bà đều lấy địa ngục biến tướng đồ cho nó xem. Con xem, con phạm lỗi này thì con sẽ phải đọa địa ngục này. Dùng cái này để dạy một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, hiệu quả như thế nào vậy? Lúc đó đầu nó cúi xuống sợ hãi, nhưng qua một lúc thì lại không có vấn đề gì nữa. Người mẹ này rất nhức đầu. Lúc nói thì nó rất thành thực, nhưng sau đó thì là chứng nào tật đó, không sửa đổi những tật xấu này. Sư phụ thường nói, trước đây miếu Thành Hòa dạy những điều này, ở đó dạy những cảnh tượng của địa ngục cho bạn xem, bày ra trước mặt bạn những tượng đất, tượng gỗ thật kinh hãi, một năm phải xem vài lần, quả thật là khởi được tác dụng này. Nhưng bạn thật sự phải biết cách dạy. Chúng ta thường nghe sư phụ nói trước đây có từ đường. Từ đường là nơi dạy hiếu đạo. Bạn làm chuyện xấu, quỳ trước mặt tổ tiên, cảm thấy rất là xấu hổ. Mọi người vây quanh bạn, bạn xem con người khác đều rất tốt. Khổng Miếu, Miếu Phu Tử là dạy sư đạo, tôn sư trọng đạo. Bạn phải có thầy chứ, không được giáo dục thì thành người gì đây? Cấp bậc thứ ba là gì? Miếu Thành Hoàng dạy nhân quả. Cho nên giáo dục phải có thứ lớp. Khi bắt đầu dạy những đứa trẻ còn quá nhỏ thì chúng ta phải biết là chúng sanh ra đã biết cái gọi là tâm xấu hổ và chán ghét người nào cũng có. Bạn đừng thấy chúng không biết nói chuyện, nhưng chúng đều biết hổ thẹn. Từ nhỏ cha mẹ phải bồi dưỡng con trẻ điều này. Có biết hổ thẹn hay không? Phải thường nói những lời này có đúng không? Trong hoàn cảnh này, đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu làm việc xấu thì rất hổ thẹn, không còn mặt mũi nào nữa. Nên giáo dục này rất tốt. Vậy thì có đứa trẻ sau khi đến đây, căn tánh của nó rất tốt. Bạn có thể thấy không cần đánh chúng, mắng chúng, mặt chúng tự nhiên đỏ lên, chúng sẽ sửa lỗi. Có đứa trẻ quả thực mang theo những tập khí từ đời trước, rất ngang bướng nghịch ngợm, đánh như thế nào cũng không được. Thì bạn thật sự phải dùng giáo dục, giáo dục nhân quả nghiêm khắc ở cấp độ cao này để nói với chúng. Trước tiên cho chúng xem cái này có đáng sợ không. Thật đáng sợ. Trẻ nhỏ đều hiểu những cái đó. Con hổ to đó sẽ ăn thịt con đó. Chúng sẽ sợ. Chúng đều sợ chết mà. Tham sống sợ chết là cái mà tất cả mọi người hay động vật sanh ra đều đã có. Cho nên bạn nói với chúng điều này thì chúng cũng sợ hãi. Chúng có tâm sợ hãi mà. Đợi khi chúng hơi hiểu chuyện một chút, khi chúng hiểu được cái gì là địa ngục, thì bạn lại nói cho chúng biết cái đó thực sự còn có tác dụng hơn là hổ. Khi chúng còn rất nhỏ, bạn nói với chúng về hổ thì rất có tác dụng. Bạn nói với chúng về địa ngục thì chúng không hiểu gì. Cho nên nói nhất định phải khế cơ. Mới bắt đầu là từ tâm hổ thẹn, tâm xấu hổ, dần dần dẫn dắt chúng để chúng có thể giữ gìn. Tiếp theo làm như thế nào? Sư phụ thường nói, lúc chúng biết hổ thẹn khi làm việc xấu, nếu dùng giáo dục nhân quả thì chúng sẽ không dám làm việc xấu nữa. Hai nền giáo dục này đều rất cần thiết. Nói cho chúng biết là một việc xấu thì nhất định sẽ có ác báo. Đó là thật. Nếu không thì định luật nhân quả đã bị lật đổ rồi. Sau đó cho chúng xem địa ngục biến tướng độ. Đó là do tạo những ác nghiệp cực ác thì họ mới bị như vậy. Vẫn là câu nói đó. Nếu đứa trẻ này nói hai câu không nên nói mà bạn liền nói chúng sẽ đọa địa ngục rút lưỡi, bạn lại khiến mức nặng nhẹ của sự thị phi này bị rối loạn rồi. Chúng vẫn chưa đến mức này phải không? Mắng chửi cha mẹ, trưởng bối, thầy cô thì thực sự phải đọa địa ngục rút lưỡi rồi. Vì sao vậy? Vì nó là luân thường. Luân thường bị phá vỡ rồi. Cho nên chúng ta xem dương pháp của các triều đại chính là pháp luật, đại minh luật, đại thanh luật. Bạn xem 10 điều ác không thể tha thứ, thiên hạ được đại xá nhưng họ không được miễn xá, không được đặc xá. Vì sao vậy? Phạm tội thập ác. Trong này thí dụ như mắng chửi cha mẹ, đánh cha mẹ, đó là tội chết. Vậy còn được sao? Từ đây chúng ta biết các triều đại đều dùng hình thức của pháp luật để giữ gìn luân thường đạo đức, không rối loạn. Xã hội trên căn bản đều có trật tự. Cho nên những điều này nên từ từ nói với chúng. Tội có nặng nhẹ, không được gì mới đầu đã nói cho chúng về địa ngục. Nó có nặng nhẹ mà. Hôm nay con nhận được một cuộc điện thoại của một người cha gọi đến. Ông muốn được tư vấn. Ông nói con của ông học ở một trường văn hóa truyền thống, nhưng hiện nay người cha này rất đau khổ, không biết nên làm như thế nào. Ông nói ông rất muốn dâng hiến đứa con này, tức là bồi dưỡng nó làm thầy giáo văn hóa truyền thống. Bởi vì lão pháp sư trong lúc giảng kinh thường nhắc đến việc thiếu nhân tài. Nhưng ngôi trường mà con của ông hiện nay đang học thì sao? Thứ nhất, thường xuyên chuyển nhà, đổi địa điểm. Thứ hai là thầy cô mở phim truyền hình cho những đứa trẻ này xem. Người cha này không hiểu, ông nói vì sao lại phải xem phim truyền hình chứ? Phim truyền hình gì vậy? chính là những bộ phim truyền hình hiện đại do đài truyền hình phát sóng. Vậy thì bên trong có đầy đủ sát đạo dâm vọng rồi, đều có rồi. Sau đó người cha này thấy rất kỳ quặc, nên hỏi thầy giáo là chúng ta chẳng phải trước tiên là giúp con trẻ đoạn trừ những nguồn ô nhiễm này sao? Vì sao vẫn còn xem những phim truyền hình này chứ? Thầy giáo liền nói, học một số nhân tình xử lý ở trong này, sau đó có lúc họ dạy một chút gì vậy, các con xem đứa bé này khổ biết bao, các con có nhiều phước báo hơn chúng, nên các con phải cố gắng trân quý. Nhưng người cha này nói có thể có rất nhiều những ảnh hưởng xấu. Chúng ta cảm thấy những thầy cô giáo như vậy, những trường học như vậy, phát tâm của họ là tốt. Họ hy vọng con trẻ hiểu được nhân tình xử lý, hiểu được xã hội là tình trạng như thế nào. Cũng giống như bảo chúng uống cốc nước này vậy. Nhưng bạn có nghĩ đến trong này có độc hay không? Bạn có thể để chúng uống được không? Thứ nước này không thể tùy tiện uống được, không được đụng đến. Nhân tình xử lý có khi học tùy theo địa điểm, có khi là tùy theo phương pháp, không nhất định phải dùng phương pháp này, bởi vì tác dụng phụ của nó, cái giá phải trả của nó quá cao. Còn nữa, người cha này cũng rất phiền não. Một điểm nữa là ngôi trường mà con ông học, thầy giáo, cô giáo thường xuyên dẫn học sinh ra ngoài tham gia một số những hoạt động văn hóa truyền thống, biểu diễn các tiết mục, dùng tay biểu đạt ngôn ngữ, ca hát rất nhiều. Chỉ cần tổ chức những hoạt động như vậy thì họ liền đưa học sinh đi giống như đi chợ vậy. Ông nói làm như vậy thì học sinh làm sao có thể định lại được chứ? Sau đó, vị thầy đó trả lời rằng luyện định lực của trẻ trong quá trình này, vì đứa trẻ đó là A-la-hán rồi, A-la-hán rồi, còn cao hơn cả A-la-hán là Bồ-Tát đó. Sư phụ thường nói là họ ở trong những nơi chợ búa muôn màu muôn vẻ để tu định lực. Họ là người bình thường sao? Cảnh giới quả vị trên A-la-hán mới có thể tu như vậy. Cho nên chúng tôi vẫn hy vọng mọi người nên nghe kinh nhiều hơn, đừng dẫn dắt chúng sanh lầm lạc. Thí dụ bạn nói trẻ nhỏ thường đi chợ, đi tham gia biểu diễn ca múa, mặc dù nội dung là văn hóa truyền thống, nhưng chúng ta có thể nói câu kinh văn trong đệ tử quy đã bị phá hỏng rồi. Câu nói nào vậy? Không gắn là chỉ học văn, câu văn đó cũng bao gồm cả văn nghệ, cầm kỳ thi họa, chỉ bề ngoài thanh người nào. Đứa trẻ đã bị dạy hư rồi. Người học điều đầu tiên là phải cầu học, phải cắm gốc trên đức hạnh, phải cắm gốc trên học vấn, chứ không phải cắm gốc trên tài nghệ. Điều đó sẽ làm hại con trẻ rồi. Cho nên tôi khuyên rất nhiều trường văn hóa truyền thống, nếu đứa trẻ này biết ca hát, biết nhảy múa, đặc biệt là những đứa trẻ đã học nhảy múa nhiều năm rồi, thì tôi khuyên các bạn phải thận trọng. Vì sao vậy? Vì nền móng của chúng không vững. Tôi càng khuyên các bậc phụ huynh tốt nhất đừng cho con đi học những thứ đó. Chúng nhảy múa, nhảy đến cấp độ 5, cấp độ 8, được bình chọn đến cấp độ bao nhiêu thì cũng không có chút lợi ích nào đối với học vấn của chúng. Vì sao vậy? Từ xưa đến nay trong giáo dục văn hóa truyền thống không có học ca hát, nhảy múa. Đó đều là do người hiện đại phát minh ra, do phương Tây truyền đến. Bạn bày những chứng chỉ đó trên bàn thì chỉ có thể chứng minh mức độ ô nhiễm của đứa trẻ này thôi. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ văn hóa truyền thống. Nói thật, có rất nhiều phụ huynh thật sự không phải là người trong nghề, họ cũng không nỗ lực học tập, có khi hiểu biết rất hời hợt. Rất nhiều ngôi trường cũng như vậy, kéo học sinh ra biểu diễn ca múa sai rồi. Những thứ này có tác dụng gì chứ? Chúng tôi nói một câu chân thành nhất, tương lai đứa trẻ này vào xã hội làm việc, chúng nói rằng tôi nhảy cho anh xe một đoạn ba lê, có đơn vị nào nhận nó không? Những thứ này có thể làm cơm ăn được không? Xã hội hiện tại trong nước, nước ngoài đều rất loạn, chỉ dựa vào khuôn mặt thôi. Họ nói đứa bé này dáng người rất đẹp, lời này cũng có thể nói ra được sao? Con gái của tôi dáng người rất đẹp, khuôn mặt rất đẹp, có thể làm một minh tinh, có thể kiếm được nhiều tiền. Đây là biểu hiện của thời loạn thế, không thể trị quốc được. Ca hát có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể vinh hoa phú quý, đó là tiêu chí điển hình của thời loạn thế. Đó không phải là hiện tượng tốt. Hiện tượng tốt là gì? Là có đức hạnh, có học vấn, có năng lực. Người như vậy thì được phú quý, được vinh hoa, trị quốc, thịnh thế. Khuôn mặt đẹp dựa vào những thứ này, biểu diễn một tiểu phẩm hoặc là một vở tấu, nói liền có thể được phú quý vinh hoa. Đây thật sự là loạn rồi. Vì sao vậy? Vì tâm của đứa trẻ nhỏ, tâm của các bậc phụ huynh trong thiên hạ, tất cả đều loạn rồi. Vì sao vậy? Việc này tốt vừa thoải mái lại đơn giản, xem những sách kia làm gì chứ? Dân tộc này, nền văn minh này sắp bị đoạn mất rồi. Chính là đoạn mất ở đời này. Dựa vào những thứ này thì có thể bị diệt vong. Họ không muốn học, họ chê cười bạn, bạn học cái này. Cho nên họ đều công phu trên khuôn mặt, công phu trên miệng, nói lung tung. Cho nên trước kia trẻ nhỏ không dám nói lung tung. Bạn xem trong đoạn phim đó, dám nói lung tung thì vị phụ huynh đó liền lập tức nói không được phép nói lung tung. Chúng ta đều xem qua bộ phim đó rồi. Còn suốt ngày nói lẩm nhảm, mẹ à, thím Tường Lâm nói đi nói lại đều là chuyện này, bây giờ chẳng ai muốn nghe nữa. Con cũng có thể đọc thuộc lòng rồi. Vừa mở đầu thím luôn nói hai câu, tôi thật ngốc. Thật đấy, tôi chỉ biết khi trời có tuyết rơi. Câm miệng, không được ăn nói lung tung như vậy. Bạn mới biết gia giáo nghiêm khắc mới có thể bồi dưỡng ra quý tử. Hàng môn xuất quý tử. Vì sao vậy? Vì họ có đức hạnh, có học vấn, có năng lực. Hiện nay ba hoa chích chòe đều có thể vinh hoa phú quý. Điều này chẳng lẽ đúng hay sao? Cho nên có người nói những điều này là lạc hậu, họ như vậy là tiến bộ. Những thứ đó không thể bền lâu được. Vì sao vậy? Cái xấu ác thì làm sao có thể bền lâu được chứ? Cái sai trái làm sao có thể bền lâu được chứ? Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.